Tiểu sử Thánh Francisco. Thánh Francisco Assisi còn được gọi bằng những tên khác như Francisco khó khăn, Francisco khó nghèo, Francisco năm dấu, và có người gọi là Thánh Phan Sinh do phiên âm từ chữ San Francisco. Giai đoạn niên thiếu, Francisco chào đời năm 1182 tại thành phố Assisi bên nước Ý. Cha của Francisco là ông Benedone, một thương gia giàu có chuyên xuất nhập cảng hàng vải vóc tơ lụa. Mẹ của Francisco là bà Pica, quê ở Provence nước Pháp, là một phụ nữ hiền từ và đạo đức. Francisco đã lãnh nhận bí tích rửa tội tại nhà thờ Thánh Rufino với tên thánh là Gioan Bautista. Nhưng sau khi trở về từ nước Pháp, ông Benedone đổi tên cho con trai thành Francisco, tiếng Ý là Francesco, có nghĩa là chú Tây con, để ghi nhớ chuyến đi buôn bên Pháp. Bẩm sinh, Francisco có tính cao thượng, trong sáng, tế nhị, lại thích thơ nhạc và có khiếu thẩm mỹ. Cậu được học giáo lý cũng như văn hóa ngay tại họ đạo với các linh mục. Vì có khiếu về thương mại nên mới 14 tuổi, Francisco đã được gia nhập vào Hiệp hội Thương gia Assisi và được cha giao cho công việc trông coi cửa hàng của gia đình. Francisco rất được các bạn trẻ yêu mến, họ đã gọi cậu là ông hoàng của giới trẻ. Khi đến tuổi trưởng thành, chàng mới làm hiệp sĩ nên đã sắm áo giáp, vũ khí và ngựa chiến để tòng quân. Nhưng ngay lần giao chiến đầu tiên giữa Assisi và Perugia năm 1202, Francisco đã bị bắt làm tù binh. Mặc dù ở trong tù, suốt ngày chàng vẫn ca hát vui vẻ và luôn nâng đỡ tinh thần các bạn tù. Giai đoạn hoán cải. Francisco được phóng thích năm 1203 vì bị bệnh nặng. Chàng bị bệnh kéo dài suốt năm 1204. Cuối năm 1204 hay vào mùa xuân 1205, được tin tướng Gauthier de Brienne chiêu mộ binh lính để chống người Hồi giáo. Francisco xin gia nhập vào đoàn quân ấy. Trong đêm trước ngày lên đường, chàng chiêm bao thấy mình đang ở trong một lâu đài thật nguy nga tráng lệ, đầy vũ khí có hình thánh giá, lại có cả một thiếu nữ thật kiều diễm. Rồi chàng nghe tiếng nói: "Tất cả là của ngươi nếu ngươi phục vụ dưới ngọn cờ thánh giá." Chàng rất vui mừng, tin tưởng sẽ trở thành hiệp sĩ. Một hành vi quảng đại. Trên đường đi, gặp một hiệp sĩ chính danh với bộ áo giáp nghèo nàn. Francisco đã đổi bộ áo sang trọng của mình cho người hiệp sĩ ấy. Nhưng đêm hôm đó, trong quán trọ ở Spoleto, cách Assisi khoảng 40 cây số, Francisco lại có giấc mộng thứ hai. Trong đó có mẫu đối thoại như sau: "Francisco, con chờ mong ân huệ nơi ai? Nơi người chủ hay nơi người tôi tớ?" "Dĩ nhiên là con mong chờ nơi người chủ." "Vậy tại sao con bỏ người chủ để đi phục vụ người tôi tớ?" "Lạy Chúa, vậy con phải làm gì bây giờ?" "Hãy trở về Assisi rồi con sẽ rõ. Sáng hôm sau, Francisco quay trở về Assisi, mặc cho mọi người ngạc nhiên và đàm tiếu. Chàng bắt đầu xa lánh bạn bè, thích tìm nơi thanh vắng để suy tư, cầu nguyện và chờ đợi. Một hôm, trên đường đi, Francisco gặp một người phong cùi. Theo phản ứng tự nhiên, chàng sợ hãi muốn tránh, nhưng chàng đã tự trấn tĩnh và đến ôm hôn người cùi ấy. Kể từ ngày ấy, chàng thích gần gũi chăm sóc những con người xấu số mà xã hội bấy giờ hất hủi. Francisco thường lấy của cải mình có để chia cho những người hành khất. Vào một dịp đi hành hương Roma, chàng đã đổi áo cho một người hành khất để suốt ngày ngồi xin bố thí. Vào mùa thu hoặc cuối năm 1205, tại nhà nguyện Thánh Damiano, đang khi cầu nguyện, Francisco nghe tiếng nói từ cây thánh giá: "Con hãy xây lại nhà ta đang đổ nát." Francisco tức tốc về nhà lấy vải vóc tơ lụa đem bán lấy tiền giao cho cha sở để sửa nhà thờ. Nhưng cha sở không nhận. Francisco quẳng túi tiền vào một góc cửa sổ và đi xin vật liệu để tự tay sửa nhà thờ. Khi trở về, ông Bernardone nổi giận vì biết rằng Francisco đã bán vải và ngựa để có tiền sửa nhà thờ. Ông đã tìm đến cha sở để đòi lại. Rồi, vì không thể thuyết phục Francisco trở về, ông đã kiện Francisco với Đức Giám mục thành Assisi. Vào tháng Giêng hoặc tháng 2 năm 1206, được gọi ra tòa của Đức Giám mục, Francisco đã từ khước quyền thừa kế và trả luôn bộ y phục đang mặc cho ông Bernardone và tuyên bố: "Xưa nay tôi vẫn gọi ông Bernardone là cha, nhưng bây giờ tôi có thể nói lạy cha chúng con ở trên trời." Suốt mùa hè năm 1206 đến tháng 2 năm 1208, Francisco đã sửa nhà nguyện Thánh Damiano, rồi nhà thờ Thánh Phêrô và nhà thờ Đức Bà Nữ Vương Các Thiên Thần. Ngày 24 tháng 2 năm 1208, tại nhà thờ Portiuncula, Francisco nghe đoạn phúc âm Thánh Matthew: "Dọc đường hãy rao giảng, đừng sắm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy." Chàng đã reo lên: "Chính đây là điều tôi mong ước, tìm kiếm và nóng lòng thực hiện." Giai đoạn hoạt động. Nhờ nếp sống và lời rao giảng, Francisco đã thu hút mọi thành phần trong xã hội, từ những thương gia giàu có, những nhà trí thức hay những thiếu nữ đài cát, cho đến những thường dân trong xã hội, từ những kẻ độc thân cho đến người đã lập gia đình. Ai ai cũng say mê lý tưởng sống nghèo của Francisco. Và vì vậy, Francisco trở thành vị sáng lập dòng mà chính Ngài đã không dự tính trước. Thành lập dòng một. Ông Bernardo Quintavallo là một phú thương, sau khi bán hết của cải để chia cho người nghèo, đã xin đi theo Francisco. Một tuần lễ sau đó, ông Piero Cattani là một luật gia và một thanh niên khác tên là Egidio đã xin gia nhập nhóm. Vào giai đoạn này, các anh em tạm trú ngụ tại Portiuncula. Mỗi ngày anh em đi rao giảng và làm thuê để sinh sống. Anh em dứt khoát không nhận tiền bạc. Năm 1210, khi số anh em đủ 12 người, Francisco đưa anh em đi Roma xin Đức Giáo Hoàng Innocentio Đệ Tam phê chuẩn luật sống. Đức Giáo Hoàng đã phê chuẩn và giao cho anh em nhiệm vụ rao giảng về sự thống hối. Khi trở về, anh em đã trú ngụ tại một cái chòi ở Rivo Torto. Khi một người dân muốn dành cái chòi ấy cho con lừa của ông ta, Francisco đã xin viện phụ dòng biển Đức ở Subasio cho sử dụng nhà thờ Portiuncula. Kể từ đây, nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần trở thành nhà thờ mẹ của hội dòng. Thế là dòng một, cũng gọi là dòng anh em hèn mọn, đã ra đời. Thành lập dòng hai. Đêm Chủ nhật lễ lá năm 1212, tại nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần, Francisco đã đón nhận Clara và trao ban áo dòng. Sau đó, ngài gửi Clara đến tạm trú tại Đan Viện Nữ Tu Biển Đức. Ít lâu sau, Anne, em gái của Clara, cũng đến xin gia nhập. Từ đó, hai chị em cư ngụ tại nhà nguyện Thánh Damiano và phát triển thành dòng hai. Đây là một dòng kín, chuyên sống đời chiêm niệm. Thành lập dòng ba. Năm 1216, tại Canera và Port Gibonsi, một thị trấn ở giữa Firenze và Siena, cặp vợ chồng giàu có là ông Lucchesio và bà Buonadonna đã trở thành những người dòng ba đầu tiên. Thời bấy giờ, dòng ba có tên là dòng những người quy thiện hay dòng những người đền tội. Năm 1221, do lời khuyên của Đức Hồng Y Hugolino, Francisco đã viết bản luật tiên khởi gọi là bản ghi nhớ dự phóng đời sống cho dòng ba. Bản luật này đã được Đức Giáo Hoàng Honorio Đệ Tam chuẩn y. Năm 1289, Đức Giáo Hoàng Nicola Đệ Tứ lại ban sắc chỉ để phê chuẩn bản luật 1221 với một vài sửa chữa. Năm 1883, Đức Leo thứ 13 đã cho soạn thảo một bản luận khác. Năm 1978, Đức Paulo Đệ Lục đã phê chuẩn bản luật mới do ba nhánh, dòng nhất và dòng ba tại viện hợp tác soạn thảo. Các biến cố khác. Francisco đã xin Đức Giáo Hoàng Honorio Đệ Tứ ban ơn toàn xá cho những ai thành tâm kính viếng nhà nguyện Portiuncula, và ơn toàn xá này ban một năm một lần vào ngày kỷ niệm cung hiến nguyện đường, tức là ngày 2 tháng 8 mỗi năm. Năm 1223, trong một hang đá tại Brescia, Francisco có sáng kiến tái diễn biến cố Giáng sinh. Năm 1224, trên đỉnh núi La Vecna, trong thời gian ăn chay để mừng lễ Thánh Michael, có lẽ vào ngày 14 hoặc 15 tháng 9, Francisco nhận được một thị kiến về thiên thần sốt mến, chịu đóng đinh và nhận các dấu thánh của Chúa Giêsu. Tháng 4 hay tháng 5 năm 1225, Francisco trú ngụ tại nhà nguyện Thánh Damiano để chữa bệnh, nhưng bệnh không thuyên giảm. Một đêm kia, Chúa đã hứa ban cho Ngài sự sống đời đời. Sáng hôm sau, Ngài đã sáng tác bài ca tạo Phật. Tháng 6 năm 1225, Ngài đã thêm vào bài ca tạo Phật một tiểu khúc nói về sự tha thứ. Nhờ đó đã giao hòa được Đức Giám Mục với ông thị trưởng thành Assisi. Tháng 4 năm 1226, anh em đưa Ngài đến Siena để tìm cách chữa bệnh cho Ngài. Tại đây, Ngài đã đọc cho anh em chép một di chúc ngắn gọn là di chúc Siena. Sau đó, có lẽ Ngài đã về Cortona. Và tại đây, Ngài đã soạn di chúc chính thức. Cảm thấy cái chết đã đến gần, Ngài thêm vào bài ca tạo Phật một tiểu khúc cuối cùng nói về cái chết mà Ngài gọi là trị chết. Đêm thứ bảy, ngày 3 tháng 10 năm 1226, Ngài đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thờ Nữ Vương Các Thiên Thần. Và ngày 4 tháng 10, Ngài được an táng tại nhà thờ Thánh Giorgio. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 phong thánh vào ngày 16 tháng 7 năm 1228. Ngày 25 tháng 5 năm 1230, dân thành Assisi đã di chuyển cách trọng thể di hài của Thánh Francisco về Vương cung Thánh đường đã được xây cất để tôn kính Ngài. Kết luận: Thánh Francisco đã qua đời từ thế kỷ 13, nhưng tinh thần của Ngài vẫn tồn tại cho tới ngày nay, và những đặc điểm phong phú của tinh thần Francis vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng trong giáo hội Công giáo, trong các tôn giáo khác, cũng như trong các dân tộc trên toàn thế giới. Quả thật, Francisco là một Kitô hữu đích thực. Nhân loại rất hãnh diện vì sự hiện diện của một người như Francisco. Giáo hội rất vui mừng khi phong thánh cho một người như Francisco. Hội dòng rất tự hào vì có một vị thánh tổ phụ như Francisco. Trích từ trang mạng Dòng Phan Sinh Tại Thế Việt Nam tại Hoa Kỳ.